chí kinh tế.
Vào lúc mà 195 quốc gia trên thế giới tề tựu về Paris để dự hội nghị chống biến đổi khí hậu, thì trên thị trường giá dầu hỏa rơi xuống dưới ngưỡng 40 đô la một thùng. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2009. Khi giá dầu xuống thấp như vậy thì liệu rằng đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo có còn hấp dẫn nữa hay không? Giá dầu hỏa trên thị trường Mỹ tính tới đầu tháng 12 vừa qua giảm mất gần 60% so với đỉnh điểm hồi tháng 6 năm ngoái. Vào cuối tuần trước, trên thị trường châu Âu, giá dầu Brent đụng đáy ở mức chưa tới 36 đô la một thùng. Cùng lúc, báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự phóng là thị trường dầu hỏa trên thế giới đang trong tình trạng ứ đọng tối thiểu là cho đến cuối năm 2016. Đây là hậu quả trực tiếp của hiện tượng cung vượt cầu. Nhu cầu tiêu thụ của thế giới tăng rất chậm trong lúc mà các quốc gia sản xuất dầu hỏa đứng đầu là khối OPEC không có ý định khóa bớt van dầu. Trong phiên họp hôm đầu tháng 12 vừa qua, tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa vẫn duy trì sản lượng trung bình 30 triệu thùng mỗi ngày. Trên thực tế thì trong tháng 11 vừa rồi, mức sản xuất thực sự của các thành viên OPEP lên đến 31,7 triệu thùng một ngày. Đó là chưa kể, chỉ trong một vài tuần lễ nữa, dầu hỏa của Iran sẽ nhập cuộc. Trả lời trên đài truyền hình tư nhân BFM, chuyên gia về dầu hỏa ông Olivier Appert, cố vấn cho Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, đã quy trách nhiệm cho dầu đá phiến của Mỹ tràn ngập thị trường và qua đó đẩy giá vàng đen trên thế giới tuột dốc không phanh trong 18 tháng vừa qua.
Ça vient du changement de paradigme avec les shale gas et les shale oil, en particulier le pétrole de schiste. Le pétrole de schiste qui est aux États-Unis, pour faire simple, on a découvert ces dernières années une norme
là dầu và khí đá phiến đã xuất hiện trên thị trường. Tại Hoa Kỳ, cứ trong vòng 2 năm, nước Mỹ lại khám phá thêm một diện tích khai thác dầu khí đá phiến đáng kể, với khả năng cung cấp tương tự như của Na Uy. Cho tới giờ, do khủng hoảng địa chính trị tại một số nước cung cấp dầu hỏa như Libya hay Iran, cho nên dầu và khí đá phiến của Mỹ đã phần nào lấp vào chỗ trống mà các nguồn sản xuất đó để lại. Giờ đây, sau khi ký hiệp định hạt nhân với cộng đồng quốc tế, Iran không còn bị cấm vận. Dầu hỏa của Iran từng bước được đưa trở lại vào thị trường. Nói cách khác, chúng ta đang đứng trước hiện tượng khả năng cung ứng của các nhà sản xuất quá lớn so với nhu cầu thực sự của thế giới. Bên cạnh đó, từ 18 tháng nay, tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa, chủ yếu là Ả Rập Xê Út và các quốc gia trong vùng vịnh, là dứt khoát từ chối giảm lượng sản xuất để điều chỉnh thị trường. Qua đó, đẩy giá dầu tăng lên trở lại. Nói cách khác, tổ chức OPEP không còn đóng vai trò điều chỉnh giá cả trên thị trường theo luật cung cầu. Bởi vì khối này biết rằng, nếu OPEP giảm mức sản xuất và xuất khẩu, thì lập tức Hoa Kỳ, Canada mở van xuất khẩu dầu và khí đá phiến mạnh hơn. Nga cũng sẽ không ngần ngại nâng mức sản xuất. Trong bối cảnh đó, khối OPEP hoàn toàn không có lợi gì khi quyết định giảm giá dầu.
Mới chỉ cách nay có 6 năm, dầu đá phiến của Mỹ hãy còn đứng ngoài thị trường. Thế nhưng năm ngoái, nhờ có một cuộc cách mạng về công nghệ khai thác dầu từ đá, từ cát, cho nên Mỹ đã qua mặt Ả Rập Xê Út để trở thành nguồn sản xuất dầu số 1 trên hành tinh. Hiện tại, mỗi một ngày, nước Mỹ có khả năng cung cấp thêm tới 4,5 triệu thùng. Và các nhà sản xuất ở bên kia Đại Tây Dương đã bắt đầu có lãi khi mà giá dầu ở vào mức từ 40 đến 50 đô la một thùng. Năng suất trong ngành cũng đã được nâng lên đáng kể trong giai đoạn 2007-2014. Hệ quả trực tiếp là mức sản xuất của Mỹ đã tăng nhanh gấp 2 lần so với nhu cầu to lớn của nền kinh tế số 1 này. Lượng dầu Made in USA trực tiếp cạnh tranh với dầu hỏa của các nước trong vùng vịnh. Và câu hỏi được một số các nhà phân tích đặt ra là liệu rằng phải chăng OPEP, mà chủ yếu là Ả Rập Xê Út, vẫn giữ mức cung 30 triệu thùng một ngày để trừng phạt các nhà sản xuất Mỹ. Ông Jean-Louis Chilansky, chủ tịch của Trung tâm Dầu khí đá phiến Pháp, trả lời.
Je sais pas s'ils ont des comptes à régler, mais en tous les cas, ils ont un compte à régler avec les producteurs de pétrole de schiste américains, c'est sûr. Ce sont eux qui ont entraîné la chute des prix.
Tôi không biết là Ả Rập Xê Út có muốn trả đũa Hoa Kỳ hay không, nhưng chắc chắn một điều là Riyadh muốn triệt hạ, hay ít ra là kềm hãm đã phát triển của ngành công nghệ dầu khí đá phiến. Khu vực này đang phát triển rất mạnh tại Hoa Kỳ và Canada. Chính dầu và khí đá phiến là yếu tố làm mất giá dầu trên thị trường truyền thống. Mỹ nhờ vào dầu khí đá phiến đã giảm hẳn lượng dầu hỏa nhập từ Trung Đông, ít lệ thuộc vào dầu khí của Ả Rập Xê Út. Giả sử như không có dầu của Mỹ, thì với những căng thẳng địa chính trị hiện nay, giá dầu trên thế giới phải dao động ở khoảng từ 150 tới 200 đô la một thùng, chứ không thể ở mức chưa tới 40 đô la như chúng ta đang trông thấy. Nhờ có dầu của Mỹ mà thế giới không hề rúng động trong lúc chiến sự đang diễn ra, chỉ cách các giếng dầu của Iraq, Syria hay Libya có vài trăm, thậm chí là có vài chục cây số.
Dẫu sao, thì việc giá dầu giảm mất 60% trong 18 tháng cũng đã đặt ngành công nghiệp khai thác dầu hỏa của thế giới trong thế bị động. Dominique Bouvier, Chủ tịch Hiệp hội các tập đoàn dầu khí của Pháp, GEPAFTP, phân tích.
Alors, c'est sûr que pour le secteur, même si... On avait tous conscience qu'il se passait quelque chose aux États-Unis avec les hydrocarbures de Rochemer. Les prix pouvaient éventuellement baisser, mais c'est sûr que le parapétrolier.
Đương nhiên là ngành công nghệ dầu khí bị chấn động. Cho dù các công ty đã biết trước và đề phòng rủi ro giá dầu giảm mạnh kể từ khi các nước Bắc Mỹ bắt đầu khai thác công nghệ dầu khí đá phiến. Trước mắt, doanh thu của các tập đoàn trong ngành chưa giảm đi thấy rõ. Nhưng tất cả các công ty liên quan, từ khâu nghiên cứu địa chất cho tới hoạt động khai thác, giàn khoan, đều đã giảm hàng loạt các dự án đầu tư, thậm chí là bắt đầu sa thải nhân viên. Trong số các công ty bị tác động vì giá dầu tuột dốc, những công ty lớn tương đối đứng vững trong cơn bão này. Ngược lại các công ty nhỏ, các công ty mới vừa được hình thành, rất dễ bị phá sản.
Nhìn từ phía các nguồn sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa thì khác hẳn với các quốc gia giàu có trong vùng vịnh, những nước đang phát triển như là Algeria hay là Venezuela rất nóng lòng chờ đợi giai đoạn khó khăn nhất chóng đi qua. Với kinh nghiệm, chuyên gia về dầu hỏa thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, ông Olivier Appert cho rằng chu kỳ trồi sụt trên thị trường dầu hỏa trung bình kéo dài 4 năm và sau 4 năm sẽ lấy lại được cân bằng.
Alors, le prix du pétrole, ça résulte d'une alchimie entre les fondamentaux économiques entre l'offre et la demande, la géopolitique au Moyen-Orient, et puis tout ça sur un fond de spéculation.
Thực ra, giá dầu tùy thuộc vào nhiều yếu tố, vào mức cân bằng giữa cung và cầu như chúng ta đã biết, vào yếu tố địa chính trị của khu vực Trung Đông và vào các tính toán mang tính đầu cơ. Đúng là hiện nay tình hình ở Trung Đông hết sức căng thẳng, từ Iraq tới Syria. Xét về yếu tố cung và cầu, theo tôi cách biệt đang được thu hẹp lại, cho dù là thu lại ở một nhịp độ rất chậm. Từ những kinh nghiệm trong quá khứ, các nhà toán học đưa ra kết luận, trung bình cần phải mất khoảng độ 4 năm để thị trường dầu hỏa được ổn định trở lại. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là trong 2 năm rưỡi nữa, giá dầu lại tăng lên tới mức 115 đô la một thùng như 18 tháng trước đây. Tôi nghĩ là về lâu về dài, giá dầu sẽ ở vào khoảng độ 80 đô la một thùng. Tuy nhiên chúng ta phải chú ý tới việc Iran sắp sửa xuất khẩu trở lại. Quốc gia này có khả năng cung cấp tới 1 triệu thùng dầu mỗi ngày. Khi đó, giá dầu lại càng bị đẩy xuống thấp hơn. Nói cách khác, tôi nghĩ là sớm muộn gì dầu hỏa cũng tăng giá trở lại thôi, nhưng sẽ tăng chậm, và các nhà sản xuất thì đang nóng lòng thoát khỏi chu kỳ u ám hiện nay.
Thế giới vừa thông qua thỏa thuận Paris về khí hậu, cam kết giảm lượng phát thải carbon làm hâm nóng bầu khí quyển. Cộng đồng quốc tế nhấn mạnh đến giai đoạn chuyển giao năng lượng, phát triển năng lượng xanh. Có điều, giá dầu hỏa mà càng thấp thì lại càng củng cố vị trí của vàng đen trên bàn cờ năng lượng. Điều đó khiến các nguồn năng lượng tái tạo trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư. Trả lời trên đài truyền hình tư nhân BFM, Dominique Bouvier, Chủ tịch Hiệp hội các tập đoàn dầu khí của Pháp, thận trọng nêu lên khác biệt giữa dầu hỏa và khí đốt, giữa quan điểm của các nhà sản xuất với giới đầu tư muốn bỏ vốn vào ngành công nghệ năng lượng.
La consommation de gaz, elle, continue d'augmenter. En plus, ce qui se passe en ce moment à la COP21, etc., est plutôt favorable au développement du gaz. Et ça, pour nous, ça veut dire
với
des projets à la fois
thải khí gây hiệu ứng nhà kính, thì mức tiêu thụ than đá và dầu hỏa sẽ giảm. Nhưng nhu cầu sản xuất và tiêu thụ khí đốt sẽ còn tăng lên. Điều đó có nghĩa là các tập đoàn khí đốt sẽ phát triển mạnh với rất nhiều những dự án mới, với các công trình đầu tư đáng kể khác. Riêng với dầu hỏa thì khi mà giá dầu giảm mạnh như hiện nay thì ít còn ai muốn đầu tư vào các tập đoàn dầu khí. Có nhiều khả năng là người ta bỏ vốn vào các tập đoàn phát triển năng lượng xanh với hy vọng kiếm lời. Thế nhưng, nhìn từ phía các nhà sản xuất đang có dự án phát triển năng lượng tái tạo, thì giá dầu càng rẻ, người tiêu thụ lại càng lười biếng chuyển đổi năng lượng, thay thế dầu hỏa bằng các loại năng lượng sạch. Nhưng chắc chắn là nếu dầu hỏa còn rẻ như thế này, thì ngành công nghiệp than đá không trụ được lâu.
Thực vậy, than đá gây ra 1/3 khí thải CO2 cho toàn cầu, mức tiêu thụ trên thế giới trong giai đoạn 1990-2012 đã tăng 55%. Trung Quốc cũng như là Nga, Mỹ, Đức hay Ba Lan là những quốc gia tiêu thụ than đá nhiều nhất trên thế giới và các quốc gia này thường bị chỉ trích là những nguồn phát khí carbon nhiều hơn cả làm hâm nóng trái đất. Với giá dầu chỉ còn có $40 một thùng thì nhiều nhà quan sát cho rằng bước chuyển hướng năng lượng đầu tiên của các nền kinh tế vừa nêu sẽ là chuyển từ than đá sang dầu hỏa. Và đây chưa hẳn là một tin vui đối với môi trường. Hơn nữa, giá dầu rẻ là trở ngại cho các công trình nghiên cứu, cho các dự án đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo. Nhờ những phát minh, những tiến bộ kỹ thuật mà các nguồn năng lượng sạch từ năng lượng gió, năng lượng mặt trời, thủy điện hay là địa nhiệt đã bắt đầu được đưa vào bàn cờ năng lượng quốc tế ở một quy mô còn rất khiêm tốn. Thậm chí, một quốc gia dầu hỏa như Tiểu Vương quốc các nước Ả Rập cũng đã cam kết là đến năm 2020, gần 1/4 năng lượng sử dụng trên vương quốc này sẽ đến từ các nguồn năng lượng sạch. Thế nhưng liệu rằng những hứa hẹn đó có còn tính thời sự hay không? Trong tình trạng dư thừa dầu hỏa như hiện nay, nhiều tổ chức bảo vệ môi trường lo ngại rằng hiện tượng dư thừa dầu hỏa đang kềm hãm đà chuyển giao năng lượng, các dự án đầu tư và phát triển năng lượng sạch càng thêm xa vời. Thank you.